Chương 07, tầm quan trọng của lãnh đạo doanh nghiệp. Ở phần trên, tôi đã đề cập và nhấn mạnh tới vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, nhưng tôi nghĩ là chưa đủ. Trong thực tế, khi đi hội thảo hay tham quan nhà máy, tôi đã gặp rất nhiều vị giám đốc có tâm, đầy trăn trở và tôi nghĩ mình vẫn còn nợ họ một câu trả lời đầy đủ về văn hóa an toàn lao động. Phải chăng người Việt Nam có ý thức kém? Đây là câu hỏi mà tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà nhiều người đã gặp phải. Cũng có khi đó là câu hỏi đặt ra cho chính mình, tức thuộc dạng tự vấn bản thân hay tự vấn về dân tộc tính. Căn tính của người Việt là ý thức kém ư? Tại sao vậy? Nhiều vị lãnh đạo nói với tôi rằng tại sao chúng tôi rất quan tâm, đầu tư nhiều tới vấn đề an toàn lao động nhưng công nhân của chúng tôi lại chấp hành một cách miễn cưỡng, lơ là. Mua sắm đồ bảo hộ lao động thì họ không mặc, hoặc chỉ mặc đối phó khi có kiểm tra. Rồi những quy định đưa ra rất rõ ràng nhưng họ không thực hiện, do đó dẫn tới những vụ tai nạn, thậm chí gây chết người rất đau xót. Tại sao vậy? Những câu hỏi day dứt đó dường như xuất hiện ở khắp nơi. Thông thường thì người ta đổ lỗi cho công nhân có ý thức kém, thậm chí còn quy chụp rằng do người Việt Nam mình không có ý thức. Nhưng có đúng như vậy không? Tranh luận về vấn đề này không phải dễ dàng gì, bởi ai cũng có lập luận của họ, và ai cũng có xu hướng cho mình là đúng. Cho nên khi đứng trước câu chuyện này, tôi không có những phản biện trực tiếp. Thay vào đó, tôi xin kể một câu chuyện gia đình, đúng hơn đó là một ví dụ. Ví dụ trong một gia đình có hai vợ chồng và hai đứa con. Để xây dựng lối sống văn hóa cho gia đình đó thì người chủ gia đình có vai trò quyết định. Người con có thể có ý chí, nguyện vọng nhưng không đủ tiềm lực để quyết định điều đó. Người cha hay người mẹ cũng không thể phó thác vấn đề đó cho con mình, giao trọng trách đó cho người con bé bỏng của mình. So sánh thì cũng có một chút hơi khập khiễng. Nhưng nhìn khái quát thì vai trò của người chủ gia đình cũng giống như vai trò của lãnh đạo, boss, trong công ty. Vấn đề văn hóa an toàn lao động phải được bắt đầu từ người lãnh đạo rồi mới đến người công nhân chứ không phải ngược lại. Nên nhớ, đây hoàn toàn không phải là suy nghĩ hay nhận định của riêng cá nhân tôi, mà là đúc kết của nhiều nhân vật có thành tựu, cũng như có tầm ảnh hưởng trong an toàn lao động trên thế giới. Thực tế, trong những hội thảo mang tầm quốc tế về văn hóa an toàn lao động, mọi người cũng nói với nhau một điều rất thật rằng nếu như việc này không thể bắt đầu từ cấp lãnh đạo thì thà đừng làm. Vì sao vậy? Vì có làm cũng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Như vậy, để bảo đảm an toàn trong doanh nghiệp thì lãnh đạo doanh nghiệp phải là người thực hiện việc đó. Nhưng nên nhớ, đây không phải là việc làm mang tính hình thức. Để làm được việc này, người lãnh đạo cần phải cam kết thực hiện những điều sau đây. Một, có tâm, biết thương người lao động, đặt mình vào vị trí người lao động. Hai, nhất quán, một mục tiêu chiến lược phải có sự đồng thuận từ trên xuống dưới, văn bản hóa, tránh văn hóa nhiệm kỳ. Ba, hỗ trợ và đầu tư cho an toàn, không phải chi phí mà là đầu tư. Tính toán cho thấy đầu tư $1 cho an toàn thì sẽ có $16 lợi nhuận. Bốn, tham gia thường xuyên, dù bận trăm công nghìn việc thì lãnh đạo phải tham gia thường xuyên. Không phải hàng quý mà nên hàng tháng, hàng tuần, thậm chí hàng ngày. Năm, gương mẫu, lãnh đạo phải là người làm gương, tạo tác động tích cực. 6. Quan tâm thực sự, tường tận đời sống công nhân, hiểu tâm tư nguyện vọng người lao động. 7. Đam mê truyền lửa, truyền cảm hứng cho người lao động. Bây giờ thì chúng ta hãy tưởng tượng hình ảnh của một dòng thác chảy. Một dòng thác chảy mạnh mẽ và đẹp đẽ, dĩ nhiên nó phải có một suối nguồn to lớn. Tất cả bắt đầu từ suối nguồn đó. Không có suối nguồn thì không có thác chảy. Suối nguồn sớm khô cạn thì dòng thác cũng sẽ dừng lại. Tôi không muốn nói lãnh đạo như suối nguồn, nhưng đó là hình ảnh gợi sức liên tưởng mạnh nhất để chúng ta hiểu được nguyên lý này. Gương mẫu. Một lần, đi cùng một lãnh đạo xuống nhà máy của một đối tác khách hàng, khi đi qua khu vực phân xưởng thì thấy công nhân không mang kính bảo hộ. Lúc này giám đốc nhà máy nói với tôi rằng ngày thường họ chấp hành an toàn lao động rất tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay họ không làm như vậy. Có thật như vậy không? Tôi không nghi ngờ. Nhưng cũng có thể đặt giả thiết rằng hình ảnh đó là cái mà anh giám đốc kia đã từng thấy, nhưng đã không hành động quyết liệt, không có sự nghiêm khắc hay gương mẫu đúng mực. Do vậy mà công nhân họ thấy không phải là vấn đề lớn nên không làm. Trong nghề an toàn có một câu rất hay rằng tiêu chuẩn mà bạn mới đi qua là tiêu chuẩn mà bạn mới xác lập. Cho nên cần thiết phải xác lập tiêu chuẩn, không có tiêu chuẩn cụ thể thì không biết dựa vào đâu để làm cho đúng. Thông tin thường xuyên và nhất quán. Tại nhà máy NS Bluescope Việt Nam thì công tác an toàn lao động được thông tin thường xuyên và nhất quán. Thường xuyên trong tất cả các cuộc họp và nhất quán thể hiện qua việc mọi lúc 100%, không có ngoại lệ.